Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Tôi xin chào anh Dương Phục và chào toàn thể anh chị em trong phần biên tập của quý đài.
Vâng,
tôi là nhà báo tự do và đang phát biểu từ nhà riêng tại Hà Nội. Bây giờ là 9:05 ngày 8/10/2012.
Vâng, cảm ơn anh Toàn. Bây giờ là 9:05 của Texas. Bây giờ thì mùa này Texas bắt đầu lạnh. Thường thường Texas là nóng lắm anh. Không biết là ở Hà Nội thì như thế nào ạ? Có thời tiết có lạnh lắm không ạ?
Vâng, về thời tiết thì thiên nhiên thì thưa với anh, hiện nay Hà Nội vừa cách đây được khoảng 3-4 hôm thì vừa mới đón một cái trung thu. Theo cái ảnh hưởng Tết của cổ truyền của lịch Trung Quốc và lịch âm Trung Quốc.
Yeah.
Thì trời như vậy trung thu có nghĩa là đã giữa thu, trời Hà Nội thì bắt đầu se lạnh, chỉ độ khoảng 2 tuần nữa thôi thì có khả năng trời Hà Nội sẽ lập đông, tức là sang mùa đông.
Yeah.
Vì trời thì lạnh mà đã kết thúc cái mùa hè chói chang rồi, nhưng mà cái không khí, cái thời tiết chính trị thì về nắm được chưa từng thấy.
Và
xung quanh một số những cái vụ, những cái sự kiện chính trị như là về quan hệ Việt Nam Trung Quốc, vấn đề nóng lên ở Biển Đông, vấn đề gây ấn của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa đấy, rồi sự xâm lấn của họ, bành trướng của họ ở trên cái vùng biển này, xung đột với các gây ấn các quốc gia trong đó có Việt Nam, Philippines thì không ngừng là nóng, không ngừng giảm xuống mà tiếp tục là nóng lên. Bây giờ là cái diễn biến chính trị ở trong nước thì hiện nay hừng hực nóng rất là khủng khiếp, nóng xung quanh cái sự kiện ông Nguyễn Tấn Dũng rồi đang bị các cái đối thủ chính trị của mình mà các cái tin đồn đoán cũng hoàn toàn có cơ sở cả thôi.
Yeah.
Là ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Bộ trưởng Trần Đại Quang và một số các vị đứng đầu các cái cơ quan ban ngành sức mạnh đấy đã liên kết với nhau để mà tìm cách hạ uy tín ông Tấn Dũng, và đồng thời cũng tôi cũng có nghe cái nguồn tin là họ đang có cái kịch bản là phải thay ông giữa cái nhiệm kỳ này. Trước khi thay thì sẽ trong cái hội nghị trung ương lần thứ 6 hiện nay sẽ đưa ông ra để mà kiểm điểm. Cái hội nghị này thì thưa với anh là một hội nghị rất là đặc biệt và kéo dài tới 15 ngày. Lúc đầu thì Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự tính là sẽ khai mạc vào ngày 15-16. Thế nhưng mà đúng một cái thì họ thay đổi kế hoạch thì họ lại là khai mạc vào ngày 1/6 và tuyên bố là kéo dài 15 ngày từ ngày 1/10 cho đến ngày 15/10 sẽ kết thúc. Và trong các bài báo ở trong nước như Việt Nam Mát, rồi Việt Nam Express, rồi Dân Trí đều đăng tin về cái hội nghị trung ương lần thứ 6 này là một hội nghị đặc biệt, hội nghị bàn nhiều vấn đề xung quanh về vấn đề công nghệ, về vấn đề cải cách giáo dục và nhiều vấn đề nhạy cảm trong vấn đề quy hoạch nhân sự cán bộ của Đảng trong nhiệm kỳ tới và phê và tự phê và những năm nhiệm kỳ tiếp theo. Đấy, đại khái như thế. Và họ nói rõ là nhiều vấn đề phức tạp, và báo chí trong nước nói, chứ không phải báo chí hải ngoại hay là báo chí quốc tế nói. Thế như vậy là qua cái tiết lộ này thì chúng ta cũng thấy được rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị cũng không giấu được dư luận nữa là nó có những vấn đề rất phức tạp. Mà phức tạp này thì chính do vấn đề là ông Nguyễn Tấn Dũng là chủ yếu. Thế hiện nay ở Hà Nội thì các cái câu lạc bộ Thăng Long, hưu trí của các cán bộ cao cấp, trung cao cấp trở lên, rất nhiều tướng lĩnh, rất nhiều thứ bộ trưởng, rất nhiều những đảng viên 6-75 tuổi đảng, thì họ đang loan truyền một cái tin mà cũng từ cái quan làm báo, từ trên mạng đưa xuống đấy, là hiện nay là có một cái tập tài liệu dày 313 trang, có thủ bút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì viết đưa lời giới thiệu là kính gửi các đồng chí trung ương trong ban chấp hành trung ương, kể cả từ nghị quyết cho đến chính thức trở lên đấy, xem tham khảo rất cần thiết chữ ký và ghi rõ chức danh Tổng Bí thư nữa, dài 313 trang. Và tất nhiên họ có đưa ra nhiều những cái sai phạm của các đảng viên từ dưới lên cao, nhưng mà để cho nó phân tán cái sự chú ý cũng như là đánh lạc hướng dư luận, là không phải chỉ tập trung một mình kiểm điểm ông Nguyễn Tấn Dũng, hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng, minh bạch hóa những sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng. Cho nên họ, thưa quý vị, họ có lồng một số các cái cá nhân khác ở các địa phương khác, ở trong trung ương cũng như cấp tỉnh trở lên, cấp tỉnh ủy trở lên ở các địa phương. Đấy, nhưng mà đặc biệt riêng trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng thì tôi nghe các cụ hưu trí nói là được rõ nhất. Họ chụp cả những cái cơ ngơi, những tài sản của ông Nguyễn Tấn Dũng, ví dụ như nhà thờ họ ở Kiên Giang là ông xây năm 2007 hết hơn 40 tỷ đồng. Đấy, bây giờ là các cái cơ ngơi tài sản của con gái Nguyễn Thanh Phượng, vân vân. Đấy, rồi những cái sai phạm mà dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đang làm thủ tướng thì đã để thất thoát cái ngân sách quốc gia rất lớn. Ngoài những cái vụ Vina Sin, Vina Lai, rồi vụ nọ vụ kia, thì còn có một cái thông tin nữa là cái nhiệm kỳ của ông Phan Văn Khải để lại là tiến dự trữ ngoại tệ trong ngân sách là tới hơn các khoản khác nữa là hơn 28 tỷ đô la. Nhưng mà đến giờ phút này với sự quản lý và điều hành lãnh đạo của Nguyễn Tấn Dũng thì cái số tiền đấy không những hết sạch mà còn lạm vào rất nhiều những cái khoản khác nữa, trong ngân sách là trống rỗng, vân vân. Thì các cụ hiện nay là tin đồn đoán trong câu lạc bộ Thăng Long, rồi các quán nước vỉa hè, rồi trên trang quan làm báo, dân làm báo có cả. Những cái tin này thì thưa với anh là tôi thấy là phải nói rằng là tôi rất là khả tín, rất là đáng tin. Chứ không phải đây là những ai đó giấu mặt là đưa ra để mà đánh phá ông Nguyễn Tấn Dũng. Đấy, thế thì cái hội nghị trong lúc này thì hiện nay các cụ đang theo dõi rất là kỹ. Mà đến nay tôi đến Tổng Bí thư mới đây là trả lời BBC đấy, các anh cũng chắc cũng đọc rồi. Ông cụ cũng nói rằng toàn kẹt nóng ra ra không giải quyết xong cái vấn đề Nguyễn Tấn Dũng trong cái hội nghị này, hội nghị lần thứ 6 này, thì đất nước tiếp tục rất nhiều những nguy hại, rất nhiều cái để lại cho đất nước nguy hại, và tiếp tục đất nước sẽ bị sẽ lùn bại, sẽ thất thoát nhiều hơn nữa, chứ không phải chỉ có như thế này. Thế thì hôm nay cũng có một ý kiến trái chiều, đó là ý kiến của Nguyễn Trung Giang từ Hà Nội, cũng là một người bất đồng đấy, nhiều năm đấy, nhưng mà sáng qua kỹ sư Đỗ Anh Hải từ trong Sài Gòn hiện ra và gửi cho email cho tôi một cái bài luận tội to hơn tham nhũng, đó là lĩnh vực ông Nguyễn Tấn Dũng ở cái điểm là ông lên án ông Trương Tấn Sang, ông lên án Nguyễn Phú Trọng và các cái quan chức cấp dưới của các vị này trong Bộ Chính trị đã bắt tay với nhau để mà hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng, để mà chuẩn bị thay ngựa giữa dòng ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái hội nghị này, bắt đầu từ cái hội nghị giữa nhiệm kỳ này và cái hội nghị 6 này là rất là quan trọng. Chỉ vì ông Nguyễn Tấn Dũng là thân lý và làm cái điều này, tức là ông Trọng và ông Sang là đang làm theo sự chỉ đạo của Trung Quốc, làm chỉ vì ông Nguyễn Tấn Dũng là thân lý, có tư tưởng cấp tiến, có tư tưởng dân chủ hóa. Thế thì ông đang ra sức là bênh vực cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Cái việc này ấy, thì anh chị em chúng tôi là những người đấu tranh dân chủ trong nước thì thấy là tôi thấy là phải nói rằng là bất ngờ là ông Giang đến ông Nguyễn Thanh Giang lại đưa ra một cái ý kiến hoàn toàn đi ngược lại công luận, đi ngược lại cả ý kiến của những cái người đấu tranh dân chủ ở trong nước, đi ngược lại ý kiến của những người đảng viên cộng sản cấp tiến như của Nguyễn Trọng Vĩnh, như ông Tống Văn Công, như nhà văn Phạm Đình Trọng và rất nhiều như cả ông Bùi Tín vân vân, rồi toàn thể anh chị em đấu tranh dân chủ trong nước nữa. Cái việc này là cái việc là nhận định rất là sai lầm và rất là tai hại. Như lần trước tôi đã nói, ông ta nhận định rằng là quan làm báo là của Trung Quốc, hoàn toàn không đúng. Quan làm báo là khẳng định là của Tổng cục Hai, là của đối thủ chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng. Những tin tức cơ mật này thì chỉ có từ Bộ Chính trị, từ trong nội bộ họ trong vòng chỉ hơn 4 tháng. Thì khi tôi nói lần trước thì đã con số theo dõi cái quan làm báo là lên tới hơn 23 triệu lượt người. Bây giờ thì có lẽ là lên tới trên 25 triệu lượt người rồi. Ở đây không phải người ta nỗ lực kéo vào nghe những cái tin tức lừa đảo và dối trá, mà ở đây chủ yếu là những cái tin tức quá hấp dẫn, cái tin tức rất là trung thực, cái tin tức là rất là đáng tin, chứ cho nên là cái số lượng độc giả nó mới lớn như thế. Mà ở trong nước là cũng rất nhiều, ở trong nước là chủ yếu, còn nước ngoài thì thưa các anh hơn 4 triệu rưỡi đồng bào hải ngoại, thì con số đó thì tôi nghĩ rằng là chỉ có một vài triệu thôi, nhưng ở trong nước là chiếm số lượng rất lớn, bởi vì người ta quan tâm đến cái hiện tình đất nước, cái diễn biến chính trị ở trong nội bộ với vận mệnh nước nhà, nên cho nên là cái số lượng là chủ yếu là cư dân trên mạng ở trong nước. Thế là bây giờ thì tôi ông ta nói rằng là thưa với anh, ông ta nói rằng là hai ông Trọng và ông Sang đã nên liên kết để mà hạ bệ đánh ông Nguyễn Tấn Dũng hạ. Và bây giờ ông muốn hướng dư luận bây giờ ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ vì ông Nguyễn Tấn Dũng là cấp tiến, là có tư tưởng thân Mỹ thân phương Tây, muốn dân chủ hóa Trung Quốc. Thì cái điều này là càng sai, bởi vì dưới nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng thì tất cả những anh chị em đấu tranh dân chủ bị đắp nắp mới, bị đàn áp, bị những cái vụ án nặng nề nhất. Ví dụ như cụ Huy Hà Vũ là người đã làm đơn kiện đích thân đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chỉ bị án tới 7 năm, mặc dù cái sự bênh vực của quốc tế, của chính phủ Hoa Kỳ, của Liên minh châu Âu rất là mạnh mẽ. Thế rồi là vừa rồi một cái vụ án tiếp theo nữa là cái vụ án đốt đũ cầy Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, rồi anh Ba Sài Gòn bị tổng cộng là 26 năm tất cả. Và hai người là chủ chốt trong câu lạc bộ, sáng lập ra câu lạc bộ Nhà báo Tự do, đó là chị Tạ Phong Tần và anh Đỗ Cẩy, thì bị nặng nhất là 10 và 12 năm. Thế thì ông dân chủ hóa ở chỗ nào? Ông cấp tiến ở chỗ nào? Ông thân lý ở chỗ nào? Đấy là tôi nói như thế. Còn ngoài ra những đàn áp tự do tôn giáo trong thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng thì xảy ra cũng nhiều nhất. Này, từ Huế tới là Đà Lạt, Lâm Đồng, rồi Đồng Tháp, và từ Cao Đài, Hòa Hảo đến Chiêm Phú Giáo. Thưa với anh là diễn ra nhiều nhất, nặng nề nhất. Và sắp tới đây họ lại đem xử 22 người trong vụ án ở Phú Yên, hội đồng công luật công an Nghi Sơn ấy, với cái tội danh là lật đổ chính quyền nhân dân. Thế thì ông Thân Mỹ ở chỗ nào, ông Thân Phương Tây ở chỗ nào? Cho nên đây là một cái nhận định hết sức sai lầm. Nhận định này là một cái nhận định rất là tệ hại mà dư luận bên ngoài phải cảnh giác. Thế còn hiện nay thì cái cuộc đấu tranh nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trung tâm là ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Phú Trọng đối với lại ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Hưởng, hiện nay đang diễn ra rất gay gắt. Và thưa với anh, hai bên thì kẻ tám lạng người một cân, cũng chưa bên nào chịu dứt điểm bên nào. Đấy, thế thì có thể họ sẽ đi đến một cái chuyện là họ thỏa hiệp với nhau để cùng tồn tại, chứ còn hiện nay là bên ông Trọng và ông Sang cũng không làm gì được ông Dũng. Thì ông Dũng là sau bao nhiêu năm thì thưa quý ông ấy xây dựng được cái phe cánh, xây dựng được chân tay, xây dựng được chân thiết và cơ sở khắp nơi. Đặc biệt ông là bên cạnh công an, ông là thứ trưởng Bộ Công an trước khi đi làm thủ tướng. Thì thưa quý anh là hiện nay ông ấy là một cái nhân vật có rất có thế lực ở trong nước. Tuy ông Trọng và ông Sang hiện nay cũng là Bộ Chính trị, có một ông thì là Bí thư Quân ủy Trung ương, hay là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng mà hiện nay những ông Nguyễn Tấn Dũng thì thưa với anh, ông ấy không nắm cái vị thế chính trị, ông không nắm về chính trị, ông không chỉ là nắm về chính trị, ông mạnh về chính trị, ông mạnh về cả tiền bạc, về vật chất, về kinh tế nữa, vì ông là chính phủ, ông đứng đầu chính phủ. Thế cho nên là các ông kia thì tuy là cái vị thế lớn như thế, thế nhưng mà thưa với anh là về kinh tế, về vật chất, về tiền bạc, về kinh bang kinh tế thì không có thực lực. Đấy, cái đó là phải đó. Hiện nay cho nên là cái cuộc đấu tranh này thì thưa với anh là vẫn diễn ra gay gắt đấy, và rất là lộ liễu đấy. Và cái trang trang làm báo nó phản ánh là chúng ta thấy được cái tương quan lực lượng hai bên và cái diễn biến là như thế, là phải nói cập nhật thường ngày rất là thú vị. Cái việc mà đấu tranh này thì thưa với anh nó làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam là mất uy tín và suy yếu trước công luận, trước nhân dân rất là nhiều, và có lợi cho cái công cuộc đấu tranh dân chủ. Nhưng mà ai đó như Nguyễn Thanh Giang mà nhạy nhận định rồi vẫn vượt trong vẫn tấn đúng một cách tức là hồ đồ như thế thì lại có hại cho công cuộc đấu tranh để chúng ta phải cảnh giác. Chứ còn ông Dũng thì tôi khẳng định không phải là một nhân vật cấp tiến, không hề là một cái người có tư tưởng dân chủ hóa. Những cái người có tư tưởng dân chủ hóa như là những trí thức leo được chỉ đến thứ trưởng, thứ bộ trưởng, ví dụ như Đặng Hùng Võ, ví dụ như Đặng Mai Nhã Trực thì rất là tiếc. Những người này thì thưa với anh thì sớm đã bị Bộ Chính trị Trung ương Đảng cho nghỉ hưu, bởi vì biết rằng những người này là những cái người mà không trung thành lắm với cái chủ nghĩa Mác, với chế độ toàn trị. Sớm hay muộn thì cũng bộc lộ cái tư tưởng cấp tiến, và sớm hay muộn thì cũng có đi theo cái ủng hộ cái tư tưởng là cải cách thể chế chính trị chuyển sang đa nguyên đa đảng. Cho nên họ đã, các vị này thì cũng vừa độ tuổi về hưu, và đồng thời các vị này cũng muốn về nghỉ, bởi vì không lại được với cái số đông mà thủ cựu giáo điều bảo thủ quyết tâm giữ thể chế mà còn quá đông đảo trong Trung ương Đảng và trong Bộ Chính trị. Đấy, có thể nó như thế anh ạ.
Vâng. Và thưa với anh Nguyễn, các toàn anh chị em mà trong ngành mà truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại này cũng theo dõi rất là kỹ cái tình hình trong nước, y hệt như là anh vừa mới phân tích á, thì có thấy rằng là cái đại hội mà Đảng Cộng sản và Ban Chấp hành Trung ương của cái mà lần thứ 6 này đó, không phải là lần đầu và lần nào thì cũng gần như giống như nhau mà thôi. Thế nhưng mà lần này đó thì khác hơn. Căn cứ ngay ở trên lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản đó, trước cái phiên họp đó, thì nói rằng là ít khi nào mà có cái hội nghị Trung ương nào mà lại có nhiều cái vấn đề nhạy cảm mà như vậy, và lại có thể kéo dài như là cái hội nghị lần này, tức là kéo dài tới 2 tuần lễ, và người ta cũng gần như là các ông lãnh tổ cũng đương nhiên nói ra là cái vấn đề tranh chấp nội bộ là một cái vấn đề nhạy cảm mà chúng ta thường nhắc tới đó. Nhưng mà cái chính đó là cái giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Trương Tấn Sang đó, thì không biết là anh nghĩ như thế nào về cái vụ như là cái vụ mà Dương Chí Dũng đó, tức là tổng giám đốc của Vinalize đó, bị bắt rồi bị truy tố, bây giờ lại được dẫn về Hà Nội đúng vào trong cái thời gian mà đường diễn ra cái đại hội đảng này, không biết là có ý nghĩa gì không. Bởi vì như thế này, người ta nói rằng là khi mà các ông ấy đấm đá lẫn nhau đó thì là hạ bệ, triệt hạ những cái thuộc hạ của nhau để hạ uy tín nhau, và trong đó đó cái vụ nặng là vụ Vinalize, Vinasin chẳng hạn. Thì cái sự việc này nó có thể lý luận là ông Dương Chí Dũng thì này là dẫn về Hà Nội và bị xử sẽ bị án rất là nặng, như một cái cách là hạ chặt đứt tơn chay của ông Nguyễn Tấn Dũng hay là không, phải không anh?
Thưa với anh đặt câu hỏi rất hay. Trước hết tôi phải nói rằng là những vụ Vinasin, Vinalize rồi vân vân, dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng là đổ bể, vừa rồi thì cái vụ Vinasin làm thất thoát hơn 4.2 tỷ đô la. Thế nhưng mà khi mà đem ra xét xử thì họ kết luận là chỉ có 900 tỷ thôi, thì làm cho dư luận rất là công vấn. Thế bây giờ là tiếp theo đó thì lại đổ về cái vụ là vụ Vinalize, tức là vụ Cục Hàng hải Việt Nam do Dương Chí Dũng làm tổng giám đốc. Thưa các anh, thì cái vụ này hiện nay tất cả những việc này là ông Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm. Bởi vì là cái tập đoàn đóng công nghiệp đóng tàu thủy Việt Nam Vinasin ấy, là bắt chước, như lần có một lần tôi đã nói trên đài phát thanh của quý vị là ông ấy học móc bắt chước những cái tập đoàn Chevron ở Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc ấy thì có những tập đoàn đa lĩnh vực, đa ngành nghề, ví dụ như là tập đoàn công nghiệp mà Hyundai, thì trong đó có cả chế tạo ô tô, đóng tàu, rồi khai thác mỏ, rồi là nhiều ngành công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ khác nữa, thậm chí cả những thứ là chế tạo hàng tiêu dùng dân dụng nữa, vân vân. Thì ở bên Hàn Quốc là những tập đoàn này là thưa với em, nó là sản phẩm, nó là kết quả của những cái nhà doanh nghiệp, của những doanh nhân tài giỏi, người ta đi lên từ con số không, người ta hình thành ra những cái hãng rồi đi đến phát triển thành những tập đoàn công nghiệp khổng lồ, làm cuộc sống của cái nền kinh tế quốc gia họ đấy. Và nó phát triển, nó đáp ứng cái nhu cầu tái thiết quốc gia của Hàn Quốc. vẫn luôn vòi ra khắp nơi trên thế giới chiếm lĩnh thị trường và có uy tín. Đấy, đấy thì đấy là một phát triển, sự phát triển tự nhiên bằng tài năng, bằng tài trí của các nhà doanh nhân và của các kỹ sư, các chuyên gia, những cái hãng và những sau này là những tập đoàn như kiểu đó, như kiểu Hyundai, như kiểu Samsung vân vân. Thế còn ở Việt Nam, dùng vốn của ngân sách quốc gia, của nhà nước, hàng chục tỷ đô la để mà xây dựng nên những tập đoàn bắt chước theo cái mô hình đó là một cái dọc khuôn khiên cỡ, là một cái học bóp máy móc, không hề có trí tuệ, mà lại cắt đưa cử những cái cán bộ, những cái quan chức mà thiếu về cả tài năng, rồi là sống tha về cả về mặt nhân cách đạo đức, thì được vào ngồi vào những cái ghế béo bở đó mà tìm cách là chia chác nhau, lợi dụng những cái vị trí quyền lực của mình, những vị thế của mình để mà tham nhũng bổ quét, bòn rút công quỹ, thì đương nhiên là thưa với anh, thất thoát của nhân dân phải chịu, ngân sách quốc gia là phải chịu, là phải thất thoát tài sản. Thế cho nên là ông Nguyễn Tấn Dũng là phải chịu trách nhiệm về cái việc mà đã hình thành ra các cái tập đoàn công nghiệp bắt chước cái mô hình ở nước ngoài như thế này. Thì bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không có tài năng gì cả, ông ấy xuất phát từ một cái du kích ở trong rừng, từ một y tá, không phải là một cái nhà chính trị, không phải là một chuyên gia về kinh tế, mà bây giờ được đảng đưa lên làm thủ tướng, được đảng phân công vào cái vị trí đó, thì đương nhiên là thưa với anh, một số đoàn cũng đổ về thôi. Đấy là hoàn toàn khác với các cái nền dân chủ trên thế giới. Họ đưa các cái thủ tướng, đưa các cái quan chức đứng đầu chính phủ hay đứng đầu một bộ làm bộ trưởng vân vân là phải xuất phát từ có được đào tạo, được học hành có bài bản, và đồng thời bản thân họ là những nhà, bản thân họ là những nhà lãnh đạo rất được xuất chúng, họ có trách nhiệm với lại công việc của mình, họ lại có đạo đức, họ lại có trình độ kỹ thuật, họ có lưu sỉ nữa, thế thì nhất quán họ đi lên thành công. Thì còn các quan chức cộng sản Việt Nam lại thiếu những cái phẩm chất như thế, thế thì nhất quán là phải thất bại. Cho nên cái việc mà như anh vừa nói là Nguyễn Chí Dũng hay là Phạm Thanh Bình là giám tổng giám đốc Vinasin trước đây vân vân, và các quan chức mà dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa với anh là các quan chức thấp của ông Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm, thì đương nhiên là phải cho ra những cái sản phẩm xấu như thế thôi, những cái con người như thế thôi. Đấy. Cái cấp của Nguyễn Chí Dũng là một cấp rất thấp, Phạm Thanh Bình cũng là một cái cấp rất thấp, chỉ là đảng viên bình thường, cùng lắm là bí thư đảng ủy của cái cơ quan đó, chứ chưa được vào cái ủy viên dự khuyết của ủy viên trung ương đâu. Nhưng mà thưa với anh, đó là những cái con đẻ của ông Nguyễn Tấn Dũng, không phải chịu trách nhiệm. Thế và việc mà khi đổ bể ra như thế này thì ông Nguyễn Tấn Dũng phải chịu cái búa gì dư luận, bị chịu cái sự phê phán của đảng và nhà nước, của nội bộ bộ chính trị của trung ương đảng rất là mạnh mẽ. Thì bây giờ té nước theo mưa thì ông cũng phải thẳng tay, ông mới thí tốt để ông cứu mạng mình, tức là cũng phải thẳng tay, phải đưa ông Nguyễn Thanh Bình vào tù, Phạm Thanh Bình vào tù, phải ra sức bắt Phạm Nguyễn Chí Dũng bằng mọi giá để chứng minh rằng mình trong sạch và mình vô can trong cái chuyện này. Thế có thế thôi. Thế cho nên là các anh đừng quan tâm đến những cái nhân vật tép riêu như Nguyễn Chí Dũng hay là Phạm Thanh Bình. Anh ạ, vấn đề nó là như thế.
Vâng. Thưa với anh Nguyễn Tất Toàn, hồi nãy anh có nhắc tới tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đó, là cái ông kiểu đại sứ ở tại bên Trung Quốc đó, thì chúng tôi có đọc một cái bài viết trên trang mạng của ông ấy, thì nêu ra một cái sự thật mà theo như nhiều người nói là ít người để ý tới trong cái sinh hoạt chính trị lớn ở tại Hà Nội, là mỗi lần ông viết như thế này, mỗi lần mà bộ chính trị mà họp đó, chuẩn bị họp đó, thì thế nào cũng có một cái ông ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc sang thăm, hay là kỳ vừa rồi đó thì lại có cái vụ mà ông Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó là phải bỏ họp ra để mà tiếp cái ông mà của Nghĩa Hiệu, tức là đại sứ Trung Quốc ở tại Hà Nội tới thăm. Mà theo như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh với cái kinh nghiệm làm đại sứ ở bên Trung Quốc đó, thì đây là một cái cách mà muốn biểu tỏ ra mà có cái ảnh hưởng đối với lại là đại hội đảng, thì không biết anh như thế nào. Nhưng mà thì giờ sau này đó thì thấy rõ ràng cái vụ tranh chấp Biển Đông, Việt Nam nhượng bộ tối đa, rồi ông Nguyễn Tấn Dũng sang gặp ông Tập Cẩm Bình, kỳ vừa rồi gần như là một thứ để mà nhận lệnh, và kỳ vừa rồi đó cái quốc khánh Trung Quốc thì là Việt Nam trịnh trọng lắm, gửi lời chúc mừng. Trong lúc đó thì nó lại diễn ra cái buổi lễ mà quốc khánh của Trung Quốc ở ngay trên cái Tam Sa đó, mà đương cũng cử hành lớn ở đây. Thì anh nhận định cái sự kiện như thế nào, và thấy rằng cái hội nghị ASEAN kỳ tới thì rõ ràng là phía Việt Nam đó là sẽ không có mà lên tiếng mạnh mẽ gì cả đối với cái việc mà từ trước đến nay là chống đối việc mà xâm lấn Biển Đông của Trung Quốc. Ngược lại, Phi Luật Tân thì lại hiện giờ đương là cái mũi nhọn trong cái cuộc, một trong những quốc gia chống lại rất là mạnh với cái sự lấn của Trung Quốc trong vùng này. Anh nghĩ sao ạ?
Tôi hoan nghênh anh nghe đặt một cái câu hỏi rất là nhạy cảm, rất là hay về cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là cái sự can thiệp của Trung Quốc vào nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tôi phải trình bày với anh như thế này, nó có hai giai đoạn. Giai đoạn trước năm 1975, thì thưa với anh là nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam là muốn sắp xếp nhân sự như thế nào, thì thưa với anh là đều các vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản, từ ông Lê Duẩn hay là các vị khác ấy, thì đều có chuyến thăm Trung Quốc, sang Trung Quốc để trình cho các Bắc Kinh, trình cho Moscow cái dàn nhân sự của mình, cái danh sách nhân sự của mình, để xem Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn ý kiến gì nữa không. Cái đó là có. Chúng tôi ở Hà Nội là những cái thời kỳ đó, những năm chiến tranh đó là chúng tôi biết cả. Và các cụ lão thành, các đảng viên Cộng sản mà cứ nhiều thời đảng thời kỳ đó mà thử cho anh đều biết cái chuyện đó. Thế thì đấy là giai đoạn một. Bởi vì là lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam còn gọi là Đảng Lao động đấy, thì thưa anh lệ thuộc vào cái sự viện trợ của Trung Quốc và Liên Xô rất là nhiều, về vũ khí, về lương thực, về thực phẩm, về hỗ trợ về mặt chính trị, về mặt ngoại giao trên trường quốc tế, trong cái khối cộng sản để tiến hành những cuộc chiến tranh ở miền Nam. Thế cho nên là cái sự lệ thuộc đó là nó rất nặng nề, nó rất rõ ràng đấy, và nó thành thông lệ. Thế còn sau năm 1979 thì cái quan hệ Việt Nam Trung Quốc là xấu đi do cái cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Trung xảy ra hơn 2 tuần đấy, như chúng ta đã biết. Thì lúc đến năm 1991 thì nối lại cái quan hệ sau cái hội nghị Thành Đô ấy, thì thưa với anh là tình nó lại tiếp diễn như vậy, nhưng mà nó diễn ra dưới một cái sắc thái khác. Cho nên là trong cái hội nghị Thành Đô, nó thưa với anh là có ông Nguyễn Văn Linh là cầm đầu, nhưng trong cái chuyến này thì có cả Phạm Văn Đồng nữa. Thì các vị đã quá mồm và quá lời là xin là khu tự trị của Trung Quốc và có thời gian chuẩn bị 30 năm. Như báo mạng nói là tôi nghĩ rằng cái tin này là tin, thưa với anh, rất đáng tin, rất khả tín, thế là có thật. Đấy, có thật chứ không phải là bịa đặt ra, mà tweet đã tiết lộ ra, mà chúng ta đã biết cách đây kể cả hơn một năm trời rồi. Thế đấy là một cái nó diễn ra theo một cái sắc thái mới. Thế thì từ năm 1991-92 thì thưa với anh, thì cái sự sắp xếp của Trung Quốc, cái sự can thiệp của Trung Quốc đúng như là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói, mà vì ông Nguyễn Trọng Vĩnh có 14 năm làm đại sứ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bắc Kinh, ủy viên Trung ương Đảng, cho nên là cụ là cái người mà nói trung thực, cụ biết, tức là từ bên trong nội bộ ra, cho nên là vừa rồi cụ trả lời BBC, thưa quý vị, là chính xác 100%.